Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Vì sao phải kiểm tra? Trong bối cảnh hiện nay của xã hội chúng ta, có không ít các cuộc thanh tra kiểm tra công ty này, xí nghiệp nọ khi phát hiện một vấn đề sai trật hay mờ ám nào đó. Nhưng không phải cuộc kiểm tra nào cũng mang lại những lợi ích thiết thực cho đối tượng thụ hưởng. Trong bài học hôm nay, chúng ta cùng suy nghĩ về lệnh kiểm tra của vua Ai Cập về công việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Xin cùng đọc lời Chúa trong Xuất Ai Cập ký chương 9 câu 1 đến câu 7. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Môi-se rằng, hãy đi ra mắt Pha-rô-ôn và tâu rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời của dân Hê-bơ-rơ có phán như vậy. Hãy tha dân ta đi, đặng chúng nó hầu việc ta, vì nếu ngươi từ chối không tha đi, còn cầm lại nữa. Này, tay của Đức Giê-hô-va sẽ tra vào các súc vật của ngươi ngoài đồng, vào ngựa, lừa, lạc đà, bò và chiên, sẽ có dịch lệ rất lớn. Đức Giê-hô-va sẽ phân biệt súc vật của dân Israel cùng súc vật của người Ê-díp-tô. Sẽ chẳng có một con nào của dân Israel bị chết. Đức Giê-hô-va định kỳ mà rằng, đến mai, Đức Giê-hô-va sẽ làm sự đó trong xứ. Vừa đến mai, Đức Giê-hô-va làm sự đó. Hết thảy súc vật của người Ê-díp-tô đều chết, nhưng của dân Israel chẳng chết một con nào. Pha-rô-ôn sai người đi xét, thấy chẳng có một con súc vật nào của dân Israel chết hết. Nhưng Pharaoh rắn lòng chẳng cho dân sự đi. Đây là tai vạ thứ năm. Trước khi tai vạ đổ xuống, chính Đức Chúa Trời đã cảnh báo, đã cho biết thời điểm Ngài sẽ hành động. Nhưng vua Ai Cập đã từng tuyên bố không biết đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời, nên thái độ của ông cứ an nhiên tự tại, để đến khi việc xảy ra rồi mà ông vẫn bán tín bán nghi. Nên sai thuộc hạ đi kiểm tra xem mọi sự có xảy ra đúng như lời Chúa đã truyền hay không. Khi nghiên cứu về những tai vạ xảy ra cho xứ Ai Cập, đừng quên mục đích của Đức Chúa Trời trong việc bày tỏ quyền năng Ngài trước Pharaoh cùng quần thần của ông, là Đức Chúa Trời muốn cho họ biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Đồng thời, Chúa cũng cho họ thấy sự hư không của những thần tượng mà nhà vua cùng dân Ai Cập đang cung kính thờ lại. Cũng qua việc này, Đức Chúa Trời nhắc nhở dân sự Ngài rằng Đức Chúa Trời của họ đang chiến đấu cho họ và họ không cần sợ hãi, cho dù đó là quyền lực của Pharaoh. Thứ nhất, lời cảnh báo. Trước sự ngoan cố của vua Ai Cập, Đức Chúa Trời có quyền năng để tiêu diệt cả vương quốc ấy trong tích tắc. Nhưng Ngài đã kiên nhẫn bằng nhiều lần sai phái ông Môi-se và A-rôn đến thuyết phục để vua thuận ý cho dân sự của Chúa lên đường rời khỏi Ai Cập. Cụm từ, vì nếu ngươi từ chối không cho dân ta đi, trong câu 2, cho thấy Chúa muốn vua Ai Cập suy nghĩ thêm và có quyết định đúng đắn hầu tránh những thiệt hại cho toàn dân. Trong đó có biết bao người lớn, trẻ con cần sự an ổn. Tại sao một vị vua uy quyền, lãnh đạo một đất nước hùng cường như thế, lại không quan tâm đến sự an nguy của dân chúng, mà chỉ làm điều lòng mình muốn, làm sao cho mình hài lòng mà thôi? Tại sao ông không nghĩ rằng, một cái gật hay lắc đầu của ông, khiến bình an hay tai vạ đổ xuống trên bao người dân? Hay vì mỗi ngày trở về trong cung điện nguy nga, vua vẫn chẳng thấy có tai vạ nào đáng kể xảy ra cho hoàng gia, nên chẳng màng suy nghĩ thêm. Dẫu với lý do nào, thì trong vai trò lãnh đạo, Ông không thể chỉ quan tâm điều mình muốn mà bỏ qua lợi ích của bao người. Ngay trong cách nghĩ thì người không kính sợ Chúa vẫn lấy bản thân làm trung tâm, từ chối Đức Chúa Trời để bản thân tự quyền định đoạt theo ước muốn, dù ai thiệt hại cũng mặc kệ. Trong khi đó, thì con cái Chúa đã có sự dạy dỗ khác biệt trong cách nghĩ, cách làm. Chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi của người khác nữa. Theo Philip chương 2 câu 4. Một nhà nọ có cây xoài mọc sát ranh, nên vươn cành sang nhà kế bên là gia đình tín hữu Tin Lành. Cây xoài rất nhiều trái. Đến lúc xoài chín, nhà tín hữu tự động cắt và đem sang giao cho nhà nọ. Họ vui vẻ và cảm ơn. Nhiều lần như thế, nhà nọ sang hỏi, sao nhà ông không ăn mà còn hái giúp rồi đem sang giao lại cho nhà tôi nữa? Chi mà vất vả vậy? Ông tín hữu Tin Lành đáp, cũng chẳng vất vả bao nhiêu. Cây trái là của ông, thu hoạch giúp ông là điều nên làm, và ông cũng đã cảm ơn tôi rồi đó thôi. Ông chủ cây xoài nhẹ nhàng, nói thật với ông chứ tôi cũng dời nhà nhiều lần nhưng chưa gặp hàng xóm nào tử tế như gia đình ông. Quan tâm đến lợi ích của người khác, giúp đỡ tận tình. Được mấy người như ông đâu? Ông tín hữu cười đáp, tại ông chưa gặp chứ người như tôi nhiều lắm. Hễ ai trở nên con Chúa đều đã học thuộc lời dạy dỗ của Chúa rằng không được chăm về lợi ích bản thân mà cần quan tâm đến người khác nữa. Chúng tôi chỉ làm theo những gì Chúa dạy bảo thôi. Những lời cảnh báo Chúa truyền được ghi rõ ràng trong Kinh Thánh. Hãy, chớ, đừng, phải, để con cái Chúa biết cách sống vui lòng Ngài, hưởng phước và đem phước cho người khác. Nhưng nhiều con cái Chúa không đọc và không học lời Chúa, thì làm sao biết để làm theo được? Lời cảnh báo cho vua Ai Cập là Đức Giê-hô-va định kỳ mà rằng đến mai. Như trong câu 5, nhưng có một lời cảnh cáo nghiêm trọng cho chúng ta. Hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 25 câu 13, vì vậy, người lãnh đạo gia đình cần giúp đỡ mỗi thành viên trong nhà hiểu biết và thuận phục lời Chúa dạy, để ngày gặp Chúa là ngày vui chứ không phải ngày buồn thảm như vua Ai Cập phải chứng kiến cảnh thảm hại sau tai vạ. Thứ hai, kiểm tra việc Chúa làm. Tại sao vua Ai Cập phải sai người đi đến Gosen để nhận ra rằng chẳng một con súc vật nào của dân Israel bị chết hết? Câu 7. Chắc hẳn ông không sai người đi kiểm tra để ca ngợi quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng là để tìm sai sót, sơ hở mà chống lại Chúa. Chỉ cần có một con vật nào của dân Israel chết, là có lý do để ông phủ nhận quyền năng siêu việt của Chúa, dù lúc này mắt ông đã chứng kiến đến tai vạ thứ năm rồi. Thử hình dung, cả triều đình đều lặng ngắt khi đoàn kiểm tra trở về tấu trình rằng quả thật đúng như lời Đức Chúa Trời đã cảnh báo, khu vực dân sự Israel đều rất bình yên, và đây chẳng phải lần đầu tiên kia mà. Do đâu mà một con người hữu hạn dám ra quyết định đi kiểm tra việc quyền năng của Đức Chúa Trời? Bởi sự vô tín, bởi lòng kiêu ngạo, bởi sự hiểu biết về Chúa quá hời hợt. Dù với cách nghĩ nào, thì Đức Chúa Trời cũng để cho vua Ai Cập cùng triều đình tận mắt chứng kiến quyền năng Chúa hành động khác biệt giữa dân Ai Cập và dân sự Ngài. Phải chăng chỉ có vua Ai Cập ngày xưa mới thách thức quyền năng Chúa, còn ngày nay thì mọi người đều dễ dàng công nhận quyền hành động của Chúa hay không? Thực tế xưa cũng như nay, luôn có những người phủ nhận quyền năng, sự hiện hữu, cùng tình yêu đời đời của Đức Chúa Trời đang tỏ ra cùng họ. Đã bao lần kiểm tra bằng nhiều cách khác nhau, để cuối cùng phải thừa nhận quyền phép Đức Chúa Trời cứu mọi kẻ tin. Theo thư Roma chương 1 câu 16, một gia đình nọ có đứa con trai hư hỏng, rượu chè bé bét. Trong gia đình mọi lời khuyên đều như nước đổ lá khoai mà thôi. Chán nản người mẹ nói, thôi nó muốn chết để nó chết cho rồi, chứ khuyên dạy làm gì. Quá nhục nhã vì nó rồi. Nhưng có vài người trong hội thánh biết nan đề này đã cầu nguyện cho cậu. Một người bạn học tìm đến chia sẻ tin lành với mong muốn cậu trở lại với Chúa. nhưng rồi thất vọng vì cậu này không muốn nghe gì ngoài rượu chè. Đến một dịp tình cờ, cậu nghe lời giảng và lời chứng của một người khiếm thị, thêm bài thánh ca tôn vinh Chúa của người này cất lên vô cùng tha thiết. Cậu trở về trong yên lặng. Hôm sau, công bố quyết định trở lại với Chúa, từ bỏ con đường sai trật, không rượu, không thuốc lá. Có mấy người ở gần không tin lắm vào quyết định này, nói với nhau, chờ xem được mấy bữa, chứ cũng đã vài lần nghe cậu này tuyên bố như vậy rồi. Ngày qua ngày, họ lẳng lặng kiểm tra xem cậu có gì khác không. Chẳng bao lâu họ đã thừa nhận, chắc lần này cậu nói thật rồi. Vì hôm qua, thấy cậu đến nhà bạn dự đám tang mà không uống rượu, không cắm nhang, cũng không thấy hút thuốc. Nhưng thôi, cứ chờ thêm thời gian nữa xem sao. Sau đó họ chứng kiến cậu này không la cà nhậu nhẹt mà về chăm sóc con, phụ vợ việc nhà, miệng hát véo von. Thế là họ đến thăm viếng và hỏi thăm. Lại là cơ hội cho cậu làm chứng việc Chúa làm. Chúa đã thay đổi cậu ra sao? Đến khi cậu này tham gia công việc Chúa thì họ nói, đúng là tin lành thay đổi cậu ấy, chứ nhiều lần cố gắng mà đâu có được. Nay thì ngon lành rồi. Vua Ai Cập đi kiểm tra khu vực dân sự Chúa xong trở về chỉ thêm sợ hãi bối rối vì lòng không thừa nhận Chúa, thì làm sao có thể chấp nhận việc Chúa làm được? Chỉ những ai nhận biết Chúa, tin cậy Ngài mới nhìn ra việc Chúa làm cho mình, cho người khác để dâng lời tạ ơn mà thôi. Mỗi lãnh đạo gia đình có nhận ra việc Chúa làm cho người thân của mình không? Có ai đang sống trong quyền năng biến cải của tin lành? Còn những ai đang miệt mài trong sự từ chối Chúa? Xin Chúa giúp mỗi người tin kính Chúa kinh nghiệm Ngài, giúp cho người khác cùng kinh nghiệm Ngài, không phải là sợ hãi kiểm tra như Pharaoh, nhưng nhận ra quyền năng Chúa đang hành động để sống với tinh thần sẵn sàng nói cho người khác biết Chúa là đấng như thế nào và đang hành động ra sao trên cuộc đời mình. Trân trọng kính chào quý thính giả.